Con nhà người ta thì học giỏi, nhanh nhẹn, vào trường tốt của thành phố, còn con mình thì chậm chạp, ngu dốt. Bố mẹ còng lưng ra kiếm tiền, hy sinh tất cả vì mày, mà mày có mỗi việc học thôi cũng không xong. Mày còn làm được gì nữa? Vô dụng. Và sau những lời nói cay nghiệt ấy của người lớn là một số cái kết đau thương.
Sao mẹ lại nhốt con?
Mẹ làm tất cả là vì con mà.
Nhưng mà con là con người, không phải là con vật mẹ nuôi. Mẹ không được phép nhốt con.
Im mày! Cố gắng đỗ thủ khoa, sau đó con muốn gì cũng được.
Con không muốn đỗ thủ khoa.
Mày thử xem mày làm được gì nào. Một người bạn cũng không có, nói một câu cũng không nên hồn. Bây giờ tự chăm sóc bản thân mày cũng không làm được thì mày có làm được gì nữa?
Sao mẹ phải cố gắng với một đứa bất tài, thất bại, vô dụng để làm gì ạ?
Minh ơi, Minh ơi,
nhưng thực tế còn phũ phàng hơn. Bạn chỉ cần Google hay lượn một vòng mạng xã hội và các diễn đàn thôi là sẽ ra hàng trăm câu chuyện tương tự. Theo kết quả y tế trường học do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, số học sinh có ý định tự tử ngày càng tăng cao. Cứ 5 em học sinh lại có một em có ý định tự tử. Tại Việt Nam, tự tử là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở người trẻ tuổi. Đầu tháng 1 năm 2018, một nữ sinh 12 tuổi tại Hà Tĩnh tự tử ngay tại lớp học. Theo như những gì nữ sinh này đã viết lại trong bức thư, thì cô bé gửi lời xin lỗi vì kết quả học tập không đạt được tốt như kỳ vọng của bố mẹ. Gần hơn nữa là vụ việc một nam sinh lớp 10 vừa cười vừa khóc nhảy từ tầng 4 xuống sân một trường trung học phổ thông nội trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam sinh này cũng để lại thư tuyệt mệnh kể rằng cậu quá áp lực vì học tập. Mà những áp lực ấy lại đến từ chính ngôi nhà của những sinh linh ấy. Lý do của các bậc cha mẹ thường là do ngày xưa cha mẹ không đủ giỏi nên giờ đây chỉ có thể nghèo, không được thành công như người ta. Chỉ có học giỏi, xuất phát điểm tốt thì mới có thể thi vào một trường đại học chính quy, danh giá, làm nên cơm cháo sau này. Mạnh tay đầu tư cho việc học của con, cha mẹ đồng thời cũng đặt lên vai đứa trẻ một áp lực gọi là kỳ vọng. Kỳ vọng con sẽ sống tốt hơn mình, kỳ vọng con sẽ làm được những điều cha mẹ chưa thể làm. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng sự hy sinh và kỳ vọng của cha mẹ sẽ là động lực lớn thúc đẩy con mình nỗ lực. Với đa phần trẻ vị thành niên, rất nhiều đứa trẻ có tinh thần không mạnh mẽ. Sự kỳ vọng lớn lao của cha mẹ là sợi dây vô hình thiết chặt lấy con. Chuyên viên tâm lý Lê Thị Minh Nga chia sẻ, mỗi đứa trẻ có một tố chất năng lực khác nhau. Có em thông minh xuất chúng, có em thông minh ở mức bình thường, có em chịu được áp lực cao nhưng cũng có em tâm lý rất mong manh. Học giỏi không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công và hạnh phúc. Một đứa trẻ, chúng không được lựa chọn cha mẹ sinh ra chúng, chúng cũng không yêu cầu được ra đời. Tại sao cha mẹ lại bắt đứa trẻ ấy gánh lấy ước mơ của mình? Bản thân cha mẹ có hạnh phúc không khi ngày ngày ép con học để ganh đua, nở mày nở mặt với phụ huynh khác, với gia đình, họ hàng? Tại sao lại biến ngôi nhà của mình trở thành chốn trú chân tạm bợ để vươn đến một tương lai xa xôi? Con hận ba mẹ, con muốn tự sát, đừng cứu con. Ngày nào cũng làm bài, con chết rồi, không sao, còn có em trai để làm vừa lòng cha mẹ. Con không phải dãy dụa trong đống bài tập nữa, không phải nghe những lời so sánh con với người khác. Hãy xé bỏ hết cả đống bài tập của con đi. Cha mẹ hy sinh vì con con thì lựa chọn từ bỏ đời mình vì áp lực trước sự kỳ vọng, hy sinh ấy. Cả cha mẹ và con đều cần hạnh phúc, trước hết là ở phần đời của mình.